Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đắc hầm. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đang trên đường dây từ Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ạ.
Dạ vâng, tôi là Nguyễn Ngọc Bích, xin kính chào anh Dương Phục cũng như là quý thính giả của đài Sài Gòn Houston ạ.
Vâng, hôm nay vẫn là còn những ngày đầu năm của năm mới 2015. Xin kính chúc giáo sư và gia đình cũng như những cái công việc của giáo sư đang theo đuổi được thành công trong năm nay. Không biết là thời tiết của Hoa Thịnh Đốn hôm nay như thế nào, thưa giáo sư Bích ạ?
Vâng, thưa các bạn, anh Dương Phục, thời tiết ở Washington hôm nay thì chỉ lạnh thôi chứ còn trời nắng rất là đẹp ạ.
Vâng ạ. Bây giờ thì cái mùa đông năm nay thì khắc nghiệt lắm, nhiều cái tỉnh miền đông thì tuyết mù mịt. Ở bên Texas trước cái này vẫn nổi tiếng là thời tiết nóng ấm, thế nhưng mà mấy bữa nay cũng lạnh lắm, thưa giáo sư Bích ạ.
Đây chúng tôi hôm qua nó xuống đến 10 độ ấy, thành ra lạnh lắm. Thế nhưng mà được cái may mắn là nó không được, nó có gió.
Vâng, thời tiết thì lạnh nhưng mà thời sự thì thấy, nhìn qua những cái tin tức ngày hôm nay thì toàn những cái tin nóng trên thế giới. Ở bên Pháp thì vẫn đương rất là náo động với lại cái vụ mà khủng bố vào cái tòa soạn của tờ báo ở bên Paris. Bây giờ các phóng viên ngay cả bên Mỹ để CNN đều gửi sang để trực tiếp truyền hình tại chỗ cái cuộc bao vây đó. Trong khi đó thì riêng ở tình hình ở Việt Nam đó, thì giáo sư Bích có cái ý kiến gì không ạ? Với những cái tin tức mới là cái đại hội Trung ương Đảng cũng đang diễn ra ở tại Hà Nội phải không ạ?
Dạ vâng, hội nghị Trung ương Đảng của họ tuy là họp muộn mất tậu khoảng 2 tháng đấy, nhưng mà nó ra bắt họp từ đầu tuần và nó sẽ kéo dài đến cuối tuần, đến tận ngày 12, tức là đầu tuần tới nữa. Để mà quyết định một số vấn đề, trong đó có những vấn đề như là nhân sự cho đại hội đảng lần thứ 12, tức là sẽ xảy ra vào năm tới, vào tháng 5. Thế rồi thì những cái gọi là những cái đường lối chính của cái đảng cộng sản trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao vân vân. Thành ra là nó cũng là một cái buổi họp nó khá quan trọng vì thế nó mới kéo dài hơn một tuần đó.
Vâng, thưa giáo sư Bích, thì những cái nhân vật mà có thể thay đổi nhân sự mà giáo sư Bích vừa nói tới đó, mà chúng ta cũng biết là quyền hành ở Việt Nam là mà dân ở Việt Nam hay nói đùa là cái bộ tứ hùng dũng sang trọng đó, Nguyễn Sinh Hùng, rồi Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng. Liệu là sau cái hội nghị Trung ương Đảng, sau cái đại hội đảng vào tháng 5 năm nay đó, thì nó có những cái nhân vật này sẽ được thay đổi hay không ạ? Theo như giáo sư Bích.
Dạ vâng, thứ cái sẽ được thay đổi thì nó bắt buộc ạ. Là tại vì chỉ dụ như cái trường hợp của Nguyễn Tấn Dũng đó, là ông đã ở 2 nhiệm kỳ rồi, tức là 10 năm, mà ông sẽ không được ở tiếp tục cái chức vụ đó nữa. Vì thế nên ông chỉ có hoặc là hướng đi lên hoặc hướng đi ra. Thế thì vì thế nên đi lên đấy thì là người ta nói là ông sẽ đang nhắm cái chức vụ của ông Trọng, tức là Tổng Bí thư Đảng. Thế nhưng mà nhắm cái đó thì cũng ông lại có cái sự cạnh tranh của Nguyễn Sinh Hùng, tức là Chủ tịch Quốc hội. Là tại vì cái con đường đi thành Tổng Bí thư ấy, trước đây nó đã có hẳn cái tiền lệ là cứ khi làm Chủ tịch Quốc hội thì sẽ lên làm Tổng Bí thư. Ví dụ như ông Đức Mạnh, ông Nguyễn Phú Trọng vân vân đều là đi qua cái con đường đó. Vì thế nên ông Nguyễn Sinh Hùng ông cũng có cái tham vọng là như vậy. Mà như vậy thì nó đụng ngay ông Nguyễn Tấn Dũng, đó chỉ là một vấn đề đấy. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề rằng là ai sẽ lên thay ông Nguyễn Tấn Dũng. Hiện giờ người ta cho rằng là ông Nguyễn Xuân Phúc là cái người mà gọi là không phải là sốt sắng hăng hái nhất vận động cho cái chức đó. Thế nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc thì cũng là một người bị tai tiếng nhiều lắm, từ vấn đề tham nhũng kinh khủng, cho đến cái vấn đề là người ta nói rằng là có lẽ ông có đứng đằng sau cái cuộc đầu độc của ông Nguyễn Bá Thanh. Thế thì nó lại có thêm cái quyết định 244 của Đảng Cộng sản Việt Nam họ mới ra, là nó cho rằng là bây giờ ai muốn vào những cái chức vụ tỷ dụ như trong Bộ Chính trị hay là Trung ương Đảng ấy, mình sẽ không được tự đề cử mình nữa, mà nó phải là bắt buộc do những cái người nghĩa là ở ngang cấp mà nghĩa là đề cử. Thế nhưng mà những người ngang cấp mà đề cử đó thì nó giới hạn ghê lắm. Do đó nên nó có phải nói rằng là cái Đảng Cộng sản giờ này trong vấn đề chọn lựa những cái người lãnh đạo chóp vu của họ đang lúng túng vô cùng tận ha.
Dạ vâng, trong những cái chức vụ trong đảng đó thì là Tổng Bí thư Đảng được coi như là chức vụ quan trọng và hàng đầu nhất đó, thì theo giáo sư Bích thì nghĩ là ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng thì có nhiều cái tin đồn trước đây rồi là ông có thể là ông Phạm Quang Nghị, cũng là một cái nhân vật mà được mô tả như là được ông Nguyễn Phú Trọng mà sẽ đề cử để lên thay ông ấy, bởi vì là kỳ vừa rồi đó thì Phạm Quang Nghị đó lại đi sang Mỹ để viếng thăm Mỹ, thay vì lúc đó có cái tin đồn là Phạm Bình Minh đã được ông Ngoại trưởng John Kerry liên lạc và mời sang, nhưng mà ở Hà Nội lại đề cử ông Phạm Quang Nghị. Thì không biết là cái tin này liệu có đáng giá không ạ?
Dạ vâng, cái tin mà bảo rằng là ông Phạm Quang Nghị là cái người mà có thể nói là ông Phú Trọng đang được cách chọn lựa đấy. Là đấy, tại vì ông Phú Trọng không muốn thấy ông Nguyễn Tiến Dũng lên thay vào chỗ của ông ấy, và do nó nên cũng tìm cách gạt ông Dũng ra bằng cách nuôi dưỡng cái lá bài Phạm Quang Nghị. Nhưng mà khổ nỗi là ông Phạm Quang Nghị thì ông không đang giữ một cái chức vụ gì ghê khiếp, mặc dù ông ở trong Bộ Chính trị.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nội phải không ạ?
Vâng, ông chỉ là bí thư Tỉnh ủy Hà Nội, như vậy ông sẽ phải nhảy qua đầu rất nhiều người, chứ không phải là người chỉ dụ như là chủ tịch quốc hội hay là thủ tướng hay là gì cả. Thế thì thành ra là nó cái đó cũng là một cái ván bài khó lắm, nếu mà trừ phi là ông, có lẽ cũng vì lý do đó nên chúng ta thấy có cái quyết định 244 mà mới đặt ra vấn đề rằng là chỉ có những người trong Bộ Chính trị mới đề cử được những cái chức vụ ở trong Bộ Chính trị. Và như vậy thì có lẽ như vậy ông Phú Trọng ông nghĩ rằng là ông có thể gọi là vận động với những cái đồng viện của ông ở trong Bộ Chính trị, tức là 16 người trong đó, để làm sao cái lá bài Phạm Quang Nghị vẫn có thể có được cái đa số chẳng hạn. Thế nhưng mà vì thế nên tôi cho rằng là cái lúc này cái sự tranh chấp ở trong nội bộ nó rất là gay gắt, vì thế chúng ta cũng trông thấy những cái hiện tượng là họ tung ra những cái website rất là lạ lùng mà mình cũng chẳng hiểu là ai đứng đằng sau những cái đó. Mình chỉ có thể dự đoán ấy, thì dụ như là cái website Chân Dung Quyền Lực chẳng hạn, hay là trước đây là Quan Làm Báo rồi ngân hàng này kia đó. Thì những cái đó là những cái công cụ họ bây giờ họ dùng để họ đánh nhau.
Vâng, hồi nãy giáo sư Bích có nhắc tới ông Nguyễn Bá Thanh, một cái người mà sau này báo chí ở trong nước cũng như ở ngoài cứ bàn tới nhiều lắm về cái chuyện ông ấy bị bệnh rồi ông ấy sang Mỹ, ông chữa bệnh rồi đưa về Đà Nẵng, và coi lại có những cái tin đồn là bị đầu độc vân vân. Nhưng mà ngay cả những cái thông báo chính thức ở tại Hà Nội cũng đưa ra là khuyến cáo là báo chí đừng có bàn tới nhiều quá. Thật sự ra cái nhân vật này nó như thế nào thưa giáo sư Bích, tại sao là ông lại phải là trở thành một cái đề tài quan trọng như vậy? Ông chỉ là một trước đây là bí thư Thành ủy của Đà Nẵng phải không ạ, xong rồi sau này được lên Hà Nội làm trưởng ban nội chính. Thì cái việc ông bị bệnh là cũng là cái việc bình thường, nhưng mà cũng có nhiều người đọc tin thấy lạ quá. Một cái anh cũng không phải chỉ là một cái viên chức cao cấp ở Hà Nội mà được đưa sang Mỹ chữa bệnh, rồi đưa về Đà Nẵng lại có máy bay riêng nữa. Thấy nó có vẻ là quan trọng quá, mà tiền bạc ở đâu ra mà nhiều thế? Đáo sư Bích ạ.
Dạ vâng, thưa đúng ạ. Cái ông Nguyễn Bá Thanh ấy phải công nhận là ông là một cái con người cũng đặc sắc lắm, là tại vì rằng là khi ông ấy ở Đà Nẵng ấy thì ông cũng là một cái tiếng hét ra lửa trong vùng đó, người ta cũng kêu là mặc dầu là ông cũng có cải thiện được một phần nào những cái điều kiện ở Đà Nẵng,
nhưng mà chính ông ấy đàn áp còn giàu đấy, phải không giáo sư Bích?
Cái làng công giáo còn giàu, bên cạnh như thế đang nói là ông cũng có nhiều cái việc làm, nghĩa là nó rất là mờ ám, như là vụ còn giàu, như là vụ lấy đất của dân giữa các thứ người vân. Rồi thì đến khi ông được đem ra ngoài Bắc làm trưởng ban nội chính đó, thì người ta cho lúc bây giờ nó là một cái sự tính toán của ông Nguyễn Phú Trọng với ông Trương Tấn Sang dùng để đánh ông X, tức là ông Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng mà bên nửa lạng bên tám lạng bên nửa cân đấy, thì thành ra là ông Nguyễn Tấn Dũng lại đánh phủ đầu ông Nguyễn Hoa Thanh trước, bằng cách là khui ra những cái vụ làm ăn bê bối mà Đà Nẵng đã ấy đến 33.000 mấy trăm tỷ đó, 3.400 tỷ gì đó đó. Thì thành ra là hai bên đâm ra là kèm nhau bằng những cái trò chơi mà nghĩa là sẵn sàng sẽ khui ra, nếu mà thậm chí đã khui ra rồi, như trong trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng đã khui ra luôn cái vấn đề mà xét lại những việc làm của Đà Nẵng dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh đó. Sau khi ông Bá Thanh lúc đầu ra thì hùng hổ lắm, thế nhưng mà cuối cùng ấy, cũng vì đã tìm cách đụng chạm đến một vài người của ông Dũng.
Nguyễn Tấn Dũng
và Nguyễn Tấn Dũng, mà do đó nên nghĩa là họ nó không rõ ràng lắm. Thì dụ như là ông Nguyễn Bá Thanh đã đến cái ngồi ở cái tòa án trong cái vụ Dương Chí Dũng với Vinaline đó, thì tất cả những cái đó nó làm cho nghĩa là hai bên chưa thực sự là sơi được nhau, mà trong khi đó thì lại có những cái người mà gọi là chết ngay trong những cái vụ mà tranh chấp đó, tức là cái chết của ông Phạm Quý Ngọ chẳng hạn. Thế thì thành ra là chưa làm được gì cái khiếp cả, nhưng mà bên ông Nguyễn Tấn Dũng thì cứ lo là ông Trọng với ông Sang sẽ tìm cách đưa ông Nguyễn Bá Thanh vào trong bộ chính trị. Nhưng mà cái trường hợp đó thì ông Dũng cũng lại đã làm cho ông Nguyễn Thanh không vào được nổi trong bộ chính trị. Thế nhưng mà vì rằng là nó là một cái con bài mà bên Nguyễn Phú Trọng với ông Sang tìm cách nâng ông Nguyễn Thanh lên đó, để có thêm tay chân đó. Thì trong cái trường hợp đó thì ông ấy đã bị đầu độc. Cái sự đầu độc thì gần như chắc chắn là 100% rồi. Chỉ có cái vấn đề là ai đầu độc ấy, thì bây giờ người ta những cái tiếng đồn đại lớn nhất thì bây giờ cho là có lẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc thì cũng không có cách. Vì thế thì người ta mới lại nghĩ rằng là ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ nhờ bàn tay của Trung Cộng, là đại biểu Nguyễn Hoa Thanh có đi sang Trung Cộng. Rồi thì từ cái vụ đó là bắt đầu về, thì ít lâu sau thì ốm đau.
Nhưng mà dư luận báo chí ở trong nước cũng như hải ngoại cũng cho rằng là ông Nguyễn Bá Thành ông ấy lên nhanh quá, từ Đà Nẵng mà ông ấy đi về mà giữ cái chức vụ rất là quan trọng mà là trưởng ban nội chính, mà có mang cái tính cách như là đứng đầu trong cái vấn đề mà tham nhũng, nghĩa là cái bằng diệt trừ tham nhũng. Nhưng mà chính vì ông có vẻ tuyên bố rất là hung hãn cái thời gian đầu đi ra Hà Nội, và có lẽ là ông ấy cũng không thể nào thọ được lâu ở trong cái tình hình mà tham nhũng tràn ngập ở khắp nơi, và chính bản thân ông ấy cũng là một cái tay tham nhũng gọc ở Đà Nẵng bị tố cáo ngược như vậy, thì cái tình hình mà thanh toán lẫn nhau không biết là cái tin nó đầu độc thì nó có chính xác được bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà bây giờ thì ông ấy rõ ràng là ông được đưa về Đà Nẵng chỉ để mà chờ chết thôi.
Vâng, đúng thế.
Vâng.
Cái đầu độc thì cũng chắc chắn rồi, nhưng tại vì là mình cứ theo những cái bản tin về sức khỏe của ông thì mình thấy rõ ràng là nó là vấn đề đầu độc. Thế còn vấn đề là ai đầu độc thì bây giờ nó cũng có độ hai ba nguồn tin. Ông Nguyễn Xuân Phúc hay là mượn tay của Trung Cộng, có người lại còn bảo rằng là mượn tay cả của Lào Cộng nữa, thì tôi cũng chưa hiểu rõ cái liên hệ đó nó như thế nào nữa. Vâng.
Khi mà giáo sư Bích nói là có thể là do ông Nguyễn Xuân Phúc là người chủ trương cái vụ này, Nguyễn Xuân Phúc là phó thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng và cũng là một trong những cái ứng viên được coi như là sáng giá sau cái hội nghị Trung ương Đảng này, sau cái đại hội Đảng này, có thể ông là một cái nhân vật sẽ lên hơn nữa, thì cái điều có đúng không ạ?
Dạ vâng, thì cái tham vọng của Nguyễn Xuân Phúc thay ông Nguyễn Tấn Dũng thì nó rõ lắm rồi. ông cũng đi, ông nói luôn cả với những người chung quanh ông ấy. Rồi thì ông ấy cũng làm những cái chuyện mà, thì dụ như ông ấy nâng cấp một lô người lên trên gọi là vụ trưởng đó. Tức là gần như là ông mua cái ảnh hưởng bằng cách là ông ấy làm cái chuyện đó, mặc dù là người ta bảo rằng nó cái lạ là cái những cái người vụ trưởng mới được ông ấy nâng cấp đó thì lại không hề dựa vào trong, thường thường thì nó gọi là phải dựa vào trong những cái sự đề cử của những cái người ở trên họ. Thế nhưng mà kỳ này như các ông bộ trưởng chẳng hạn, thế nhưng mà kỳ này không nghe thấy những cái sự đề cử mà tự nhiên đánh đùng với một số người được nâng cấp lên vụ trưởng.
Vậy.
Thế thì thành những cái chuyện đó là những cái nó rất là bất thường.
Dạ vâng, bây giờ thì trở lại với cái tình hình ở Việt Nam ở cái khía cạnh là các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ ở trong nước, thì trong năm nay thì thấy theo giáo sư Bích thì nhận xét là như thế nào, liệu có bị mà kém đi cái hiệu lực, là bởi vì trong cuối năm vừa qua đó thì chính Hà Nội đã mở ra một loạt coi như là thanh toán những cái broker nổi tiếng, kể cả những cái broker mà nó có cái gốc gác là người thân với chính phủ và đã hoạt động chẳng hạn. Nhưng mà thì liệu năm nay thì cái tình hình nó có khá hơn không, và giáo sư Bích ở tại Hoa Thịnh Đốn có theo dõi những cái hoạt động của những nhà mà vận động mà cho Quốc hội cũng như Bộ Ngoại giao, thí dụ như là nhóm của anh Nguyễn Đình Thắng, anh Cao Quang Ánh, hoặc là nhóm của SBTN đó, thì năm nay có những cái chương trình hoạt động mạnh để mà vận động mà gia tăng áp lực đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà thả những cái nhà bất đồng chính kiến. Mà giáo sư Bích có nghĩ rằng cái tình hình nó thay đổi năm nay về cái việc mà vận động của Cộng sản Việt Nam vào TPP thì liệu nó tình hình nó diễn tiến như thế nào? Những cái tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa đọc thấy đây đó, thì ở Việt Nam lại có thêm một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng là ông Trần Anh Kim đó, mới mãn hạn tù. Vâng. Thì giáo sư Bích cộng lại những cái sự kiện như vậy thì tiên đoán như thế nào về cái tình hình tại Việt Nam về cái phương diện mà tranh đấu cho tự do dân chủ ở trong cũng như ngoài nước ạ?
Dạ vâng, cái sự thả của Trần Anh Kim ấy thì đương nhiên đó là một cái tin mà chúng ta đều là mừng và hoan nghênh. Chứ cái cho cá nhân anh, và điểm thứ hai nữa là cái rằng là chúng ta cũng nghĩ rằng là anh Trần Anh Kim sẽ là một cái người mà sẽ không có yên nắng sau khi anh ra tù. Và như vậy đấy thì cái tiếng nói dân chủ ấy, nó có lẽ nó cũng sẽ được những người như anh Trần Đình Kim sẽ giữ duy trì. Thế nhưng mà ngược lại đấy thì những cái vụ bắt cuối năm vừa rồi đó, từ anh Hồng Lê Thọ là một người sinh viên phản chiến khi còn ở Nhật, xong rồi về làm việc với chính quyền, rất là thân với chính quyền, những cái sự mà lên tiếng của anh ở trong cái website Người Lót Gạch của anh ấy, thì nó là những cái nhận định mà nó không có cái gì có cái tính cách gọi là như là đòi lật đổ chính quyền hay cái gì cả. Thế thì đến anh Nguyễn Hữu Vinh, tức là anh Ba Sàm, cũng là một người mà đi từ gốc gác 5C, tức là con cháu các cụ cả đó, con của ông đại sứ Nguyễn Hữu Khiếu ở bên Mạc Tư Khoa hai nhiệm kỳ chẳng hạn. Thì những cái người như vậy đó thì cũng
anh Quang Lập
là người chống chính quyền rồi. Rồi thì đến cuối cùng anh Quang Lập, tức trong cái website Quê Choa đó. Thì anh Lập ấy thì anh kia còn có cái sự châm biếm ở trong cái website của anh ấy. Nhưng mà phải nói rằng là dù như là những website đó nó có thân chính quyền hay không đó, thì nó cũng là những cái website mà gọi là được người ta vào đông nhất. Ví dụ như là cái Quê Choa của anh Lập là nó có hàng triệu người họ đi vào họ xem. Thế thì thành ra là Hà Nội đấy họ phải bịt miệng tất cả những cái tiếng nói đó trước khi họ họp cái hội nghị trung ương này, vì lý do là cái họ không muốn là có những cái lời bình nó bép xép ở bên cạnh. Nhưng mà nó chỉ buồn cười ở cái chỗ rằng là trong khi thì bắt và bịt miệng được những cái tiếng nói này đó, thì chính ở trong nội bộ của đảng họ với nhau ấy, thì họ đưa ra những cái như là chân dung quyền lực cái chẳng hạn đấy, thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái sự mà người ta bàn tán, rồi thì cái nó có những cái website mà họ vẫn họ vẫn bàn đến chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản. Thế thì thành ra là bảo rằng là họ đã gọi là khóa miệng là tất cả cái phong trào dân chủ, thì cái chuyện đó nó không có, họ có cái nỗ lực đó, còn cái vấn đề là họ có làm được cái chuyện đó không ấy, thì tôi cũng không nghĩ là họ làm được, là tại vì bây giờ ở bên ngoài nó vẫn còn có nhiều cái tiếng nói tương đối gọi là độc lập, hay là ít nhất họ bớt sợ đi rồi, và do đó nên họ vẫn cứ lên tiếng.
Còn những cái hoạt động mà năm nay của các tổ chức tranh đấu ở tại Hoa Kỳ, nhất là ở Hoa Thịnh Đốn, thì sẽ có những cái biến chuyển gì lớn hay không? Nghe nói rằng là năm nay đó, bởi vì năm nay là năm 40 năm đánh dấu ngày mất nước, vì thế cho nên nhiều cơ quan đoàn thể định rằng sẽ làm lớn về Hoa Thịnh Đốn. Thí dụ như là PPSOS bây giờ thì lại thành lập thêm cái gọi là Liên minh cho Việt Nam Tự Do, thì định là sẽ có những chuẩn bị quy tụ lớn ở tại Hoa Thịnh Đốn, hoặc là làm cái ngày kỷ niệm 19 tháng 6 thật là lớn, mướn hẳn cái trung tâm Kennedy Center rất là tốn kém. Và ngoài ra thì cái cơ quan cũng được coi như là hoạt động rất là mạnh là SPTN đó, của cái nhóm anh Trúc Hồ đã cũng dự định tương tự như vậy đó. Thì có những cái tin tức gì mới hơn về cái chuyện đó không ạ, thưa giáo sư Bích?
Dạ, tin tức mới thì nó cũng không có đi quá những cái điều mà anh Dương Phục vừa mới nêu ra. Tức là thế nào của anh Nguyễn Đình Thắng với anh Cao Quang Gánh ấy, cũng sẽ tổ chức những cái buổi ở trên Quốc hội. Còn cái buổi mà ở Kennedy Center sẽ được là nhắm đánh động cái dân chúng nhiều hơn là cái Quốc hội. Thế nhưng mà SCTN thì cũng có cái cùng cái mục đích vận động đó. Thì tại sao họ lại tính cái chuyện đó? Trước nhất là họ nghĩ rằng là trong những ngày tháng tới ấy, thì với cái Đảng Cộng Hòa nó vào bây giờ nó nắm đa số cả ở Thượng viện và Hạ viện đó, thì cái khả năng là cái thương lượng cho TPP nó sẽ thành hình tương đối là nhanh, tại vì ai cũng biết là Đảng Cộng Hòa đó thì họ thiên vị với những cái quyền lợi của những cái nhóm kinh doanh. Đó là một điểm. Thứ hai nữa là cái điểm mà bên anh Cao Quang Ánh chẳng hạn thì là Cộng Hòa gốc. Thế rồi do đó nên với cái Cộng Hòa mà lên thắng thế ở trên Thượng viện đó, thì cái sự làm việc của anh Cao Quang Ánh với lại hai viện của Thượng viện ấy có lẽ nó cũng sẽ có nhiều khả năng thành tựu hơn. Vì thế nên người ta nghĩ rằng là nếu mà Hà Nội không có cái sự nhượng bộ về vấn đề nhân quyền đó, thì cái khả năng cái dự luật về nhân quyền ở dưới Hạ viện khi bây giờ mà nó lên trên Thượng viện ấy thì nó có nhiều khả năng là nó sẽ được thành luật, tức là nó sẽ làm thêm cái áp lực cho phía Hà Nội. Thế nhưng mà tôi vẫn cho rằng là những cái đó nếu chỉ làm áp lực bên Quốc hội chẳng hạn ấy, thì vẫn không đủ. Cái cuộc đấu tranh của chúng ta về vấn đề nhân quyền ấy, chúng ta phải mở rộng nó ra rất nhiều. Chúng ta phải mở rộng nó ra bên báo chí, về cái mặt đó chúng ta chưa làm được bao nhiêu. Chúng ta phải, tức là cái vấn đề đánh động dư luận trên thế giới đó, chúng ta phải mở rộng nó sang cái cuộc đấu tranh ở bên nhịp nhàng với những cái quốc gia khác như là Liên Hợp Âu Châu hay là Úc Châu, Canada vân vân này kia. Thế thì tất cả những cái đó là những cái mà tôi cho rằng là chúng ta vẫn phải tập trung hơn nữa vào cả những cái khía cạnh đó, chứ chúng ta trong quá khứ chúng ta thế thì cái con đường đi với thuần túy bên lập pháp ấy, thì nó cũng có cái giới hạn của nó, tức là nó vẫn có 3-4 cái dự luật về nhân quyền ở Hạ viện được thông qua một cách vẻ vang ở Hạ viện, nhưng mà khi lên đến Thượng viện ấy thì nó bị ngăn chặn lại đó. Thế thì chưa nói gì, đây mới là ngay trong nước Mỹ mà nó đã có cái sự bị ngăn chặn rồi, nói gì đến các quốc gia khác nữa. Vì thế nên tôi cho rằng là chúng ta vẫn phải làm việc với các tổ chức phi chính phủ, những Human Rights Watch, Amnesty International, Văn bút Quốc tế vân 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 vân. Thế xong rồi là làm việc chung với lại làm sao mà phải kêu gọi để cho báo chí nó để ý đến nhiều hơn, tức là phải đánh động cái dư luận quần chúng ở bên Mỹ cũng như là các quốc gia đó. Thì tất cả những cái chuyện đó tức là nó cũng đòi hỏi hãy còn nhiều việc phải làm lắm, chứ nó không phải là chỉ có đơn sơ dựa vào 2-3 cái tổ chức mà đủ.
À, dạ vâng, giáo sư Nguyễn Hồng Bích là một trong những người mà được biết tới là hoạt động rất là tích cực tại Hoa Thịnh Đốn cũng nhiều khắp nơi nữa, và cũng được mô tả là một community activist rất là dung hòa, sẵn sàng hợp tác với nhiều cơ quan đoàn thể khác nhau. Thế nhưng mà nhiều người cũng thấy thất vọng là bởi vì có những cái cơ quan hoạt động tích cực lớn, hiệu lực, ví dụ như là Liên minh cho miền Nam Tự Do mới thành lập mà do BPSOS của anh Nguyễn Đình Thắng, rồi cơ quan ví dụ SVTN của nhóm Chúc Hồ, thì lại không có hợp tác với nhau. Những mà người ta giả tỉ rằng những cái người mà đã có những cái hoạt động tích cực, có nhiều sáng kiến và có những cái vận động lớn như vậy, giá như mà hợp tác với nhau thì mạnh hơn, nhưng mà không. Thì đó có phải là một cái vấn nạn mà giáo sư Bích đã từng hoạt động cộng đồng lâu rồi không cách gì giải quyết được trong cộng đồng Việt Nam, đó là cái sự hợp tác, cái sự kết hợp với nhau, có phải vậy không ạ?
Dạ thưa, nó cũng có cái vấn đề đó, nhưng mà nếu bây giờ mình xét một cái nhóm dân tộc mà ai cũng biết là nó có ảnh hưởng rất lớn cho đất nước Mỹ, tức là nhóm Do Thái đó, thì ngay cả trong Thế chiến thứ hai ấy, nó cũng có hai cái tổ chức Do Thái mà kèn cựa với nhau. Một cái là cái American Jewish Committee và một cái nữa là cái World Jewish Committee. Thì hai bên ấy nó kèn cựa với nhau, và thậm chí đến nỗi người ta cho rằng là một phần nào những cái lò thiêu của Hitler nó xảy ra được, đó là chính vì những cái hai cái tổ chức lớn nhất của người Do Thái đó không có đồng ý với nhau trong ấy. Tôi thì tôi vẫn cho rằng là mình không trông mong rằng làm sao nó có được một cái tổ chức thống nhất giữa người Việt hải ngoại, nhưng mà cái khéo ấy là làm sao chúng ta nói được cùng một ngôn ngữ. Thế thì thành ra dù như là nếu ta gặp bên anh Liên minh của anh Thắng, anh Cao Quang Ánh, hay là gặp bên STN, hay là gặp cá nhân chúng tôi, hay là gặp ông Nguyễn Quốc Quân v.v. Nếu chúng ta cứ có cùng một cái tiếng nói đó, thì tôi nghĩ là cái ảnh hưởng nó vẫn sẽ là có ảnh hưởng chứ không phải là không. Nhưng cái khó là cái giờ là chúng ta làm sao đan nó vào để cho chúng ta có cùng một cái tiếng nói. Vừa rồi tôi cảm ơn anh Dân Phục cũng nhắc là tôi là cái người chịu khó làm việc với tất cả mọi người để mong cũng đạt được mỗi cái mục đích đó thôi, tức là sao cái tiếng nói của chúng ta nó thuần nhất. Ở trong cái cộng đồng Việt Nam cũng như nhiều cộng đồng, nó cũng có cái hiện tượng là mọi người thích cái gọi là hoạt động nổi. Trong khi đó đó thì tôi cho là nếu chúng ta khéo, chúng ta ngoài hoạt động nổi ấy, để mà chúng ta có tâm tiếng đó, thì chúng ta cũng cần rất nhiều những cuộc vận động ngầm, âm thầm, ngầm nhưng mà nó có kết quả. Thì về phương diện đó, đó tôi cho chúng ta cũng cần để nhiều chú tâm vào trong cái loại việc làm đó nữa.
Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là tại sao như vậy? Nếu mà giáo sư Bích nói là cái thí dụ trong cộng đồng Do Thái rồi bây giờ là cũng tương tự như cộng đồng Việt Nam chúng ta đó, thì cái lý do chính đó, tại sao thí dụ như cùng hoạt động tại Hoa Thịnh Đốn, cùng ở khắp nơi về mà trước đây cũng đã từng hợp tác với nhau, bây giờ lại thôi, không thể nào hợp tác, cái lý do chính là tại sao vậy? Có phải là vì cá nhân hoặc là đoàn thể đó cứ muốn tranh giành ảnh hưởng, tranh giành ảnh hưởng với nhau, tại sao vậy?
Thì đương nhiên là khi họ có một cái đoàn thể, một cái chính đảng chẳng hạn đấy, thì họ cũng muốn là làm sao cho cái tiếng tăm của họ nó được vang dội, nó có tiếng vang đó.
Nhưng mà đến nỗi
họ cũng ngại ngùng là có những cái tổ chức khác hay là những cái đảng khác là tìm cách chen chân vào trong việc làm mà họ nghĩ là của họ. Trong khi đấy chính thật những cái việc làm như là tranh đấu cho nhân quyền hay là tự do dân chủ ở Việt Nam ấy, thì nó phải là việc
nhưng
làm
mà,
của
nhưng
tất
mà
cả
tại
mọi
sao
người.
Vậy giáo sư Bích, tức là cứ việc hoạt động riêng nhưng mà không chỉ trích nhau.
Vâng, đúng thế.
Nhưng mà tại sao
là được cái chuyện đó thì là lý tưởng.
Tất
cả những cái tổ chức như là của anh Thắng với anh Cao Quang Ánh, hay là tổ chức SCDN của anh Trúc Hồ với anh Đỗ Phủ này kia đó, thì bây giờ là những cái tổ chức nó có bề thế và nó có phương tiện, nó gây quỹ được các thứ này kia, tức là họ có cái phương tiện khá lắm. Hay
ta đã từng hợp tác chung, nhưng mà tại sao là cứ phải đổ cho nhau là lấy mất credit mà đáng lẽ là của mình, thì tại sao cái credit đó là cái gì mà lớn quá mà nó trở thành một chia rẽ mạnh như vậy thưa giáo sư Bích?
Dạ thế là tại vì giờ thực sự thì dụ như là nó cũng có những cái lời ông tiếng ve nó làm cho nghĩa là tìm cách nghĩa là làm ta hạ giá của cái tổ chức mà mình nghĩ là người ta cạnh tranh với mình. Trong khi đó thì về câu chuyện đó thì nó chỉ là một cái thứ tôi cho là cá nhân mình ấy, hoặc là cá nhân hoặc là mình cứ trách nhiều cái tổ chức khác là nó muốn độc quyền. Thế nhưng mà chính thật mình cũng đi cái hướng đó và do đấy mình cứ muốn là gạt người khác ra. Thế nhưng thành ra là tôi cho những cái đó nó vô ích, nó làm cho chúng ta mất rất nhiều nghị lực vào trong những cái chuyện đó. Và trong khi đó thì những cái việc nó quan trọng hơn nhiều. Thế thành ra cá nhân của tôi thì tôi cũng cứ cố gắng là làm sao đi, làm sao vận động cho nó, cho cái mục đích. Chứ còn cái chuyện cái cá nhân mình có được cái credit hay không thì cũng là nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà nó lạ lắm anh Dương Phục, là ví dụ như là tôi vẫn thấy gần đây nó cũng có những cái dư luận lên nói rằng ví dụ như là bà Khúc Minh Thơ với lại tổ chức của bà ấy, là không có công lao gì trong cái việc mà gọi là đón nhận các cựu tù nhân chính trị học kiểu thuộc các trại của học tập cải tạo của Trung Cộng của Việt Cộng ấy. Thì tôi thấy cái chuyện đó là một chuyện phi lý, nó dựng đứng lên trên sự thực, lên trên ngược đầu nó xuống. Thì tôi bảo rằng là trả lời những cái chuyện đó thì tôi chỉ bảo quý vị cái việc xuống dưới Lubbock, Texas rồi đó xem hai cái hồ sơ 200.000 trang mà cái tổ chức của Khúc Minh Thơ họ ra những cái hồ sơ đón các cựu chủ nhân các trại tập trung đó. Thì quý vị khỏi phải cãi nhau thêm nữa, tại sao cứ mất thì giờ cãi nhau thêm vào đó trong khi nó không được sạch, nó trình hình nó nằm ra đó nhá.
Riêng giáo sư Nguyễn Ngọc Bích thì đã từng hoạt động bao nhiêu năm, nhiều năm lắm rồi. Và hiện giờ thì cũng điều hành nhiều hội toàn quốc Hoa Kỳ, rồi cũng mới đây cũng sang Canada vận động cho cái tổ chức Việt Nam Cộng Hòa. Giáo sư Bích làm những công việc đó có cần credit không? Có cần người ta biết tới, cần người ta phải nghĩa là nếu mà có ai đụng chạm tới thì mình cảm thấy là mình chán quá, không muốn làm việc nữa bởi vì mình bị mất credit.
Dạ không, tôi phải nói thẳng rằng là tôi cũng không phải là cái người gì mà bảo người ta không đụng đến mình. Có lẽ tôi khỏi cần nói, tôi biết có người ở Cali làm cả một cái hồ sơ cả trăm trang về tìm cách đả phá tôi đó. Thế nhưng mà cái phương diện đó đấy thì tôi bảo rằng là thay vì mất thì giờ cãi lại những cái chuyện đó thì chúng tôi cứ ngồi tôi làm việc. Thì cái cuối cùng ấy, cái biện hộ cuối cùng cho mình ấy là cái rằng là mình có làm việc không và cái công việc đó nó có đem lại kết quả không. Ví dụ những cái sự kiện mà chúng tôi được lên trên Thượng viện Canada để mà trình bày về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa đấy, thì có lẽ không ai có thể phủ nhận rằng là cái đó là nó là cái chuyện nó không có thật. Thế thì hay là chúng tôi sắp sửa đi tổ chức cái, không phải một mình tôi đâu, mình tôi không làm gì được đâu. Tôi bắt đầu làm việc với rất nhiều anh chị em, thì cũng sắp sửa có tổ chức một cái hội nghị quốc tế về Biển Đông vào tháng 3 này chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó nếu nó thành hình ý, thì là những cái chuyện không ai có thể phủ nhận được ạ.
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và quý thính giả vẫn đang nghe buổi hội thoại của chúng tôi với tiếng nói của giáo sư Bích từ Hoa Thịnh Đốn. Giáo sư Bích cũng là một cây cổ thụ trong ngành truyền thông, đã lãnh những vai trò trọng yếu quan trọng trước năm 75 và ngay cả sau năm 75 thì cũng từng là người điều hành đài Á Châu Tự Do. Và quen thuộc nhiều trong cái báo giới, thì trong cái thời gian gần đây đó thì báo giới cũng có nhiều tin cũng không được vui, tin buồn. Thí dụ như mới được tin nhà báo Nguyễn Hồng Đoan là chồng của
Hồng Đoan, vâng,
vâng, Thành Anh Ly thì cũng vừa qua đời. Thì và cũng có một cái tin cũng đương gây sôi nổi trong cộng đồng liên quan đến báo giới, đó là cái tờ báo Người Việt đó vừa thắng một cái vụ kiện đối báo Sài Gòn Nhỏ và thắng kiện tới cái số tiền được bồi thường khá lớn, tới 4,5 triệu Mỹ Kim. Giáo sư Bích có ý kiến gì về vụ này không ạ?
Dạ vâng, tôi thì tôi xin nói như thế này, trước hết là cái cũng phải chia buồn với chị sự Khánh Ly về cái sự ra đi của anh Nguyễn Hoàng Đoan. Cũng đang nói đến một số những người mới ra đi đấy, chúng ta cũng thấy có tướng Trần Văn Nhật cũng vừa mới ra đi. Và tại sao lên tôi xin nhắc đến tướng Nhật đó là tại vì rằng là tướng Nhật thì cũng liên hệ đến vụ Ánh Lộc, mà tôi đã được đọc cái bài ba bài của anh Nguyễn Mạnh Tiến nói về cái những nhà báo đi nhảy xuống An Lộc để làm tin, trong đó có anh Dương Phục, có cả một số các anh em ở làng báo, thì thấy cái đó là chứng tỏ rằng là cái nhà báo Việt Nam ngày xưa đó không phải họ chỉ ngồi trong văn phòng họ làm việc đâu, họ đi ra chiến trận, họ đi đấy nó rất là nguy hiểm. Thế thì thành ra là cái nền báo chí tự do của người Việt ấy, nó cũng có những cái thành tích rất là đáng kể. Thế bây giờ thì nói đến báo chí Việt ngữ ở trên đất nước Mỹ đó, thì phải nói rằng là ít ai qua mặt được cái tờ Người Việt. Nhưng mà làm một cái tờ Nhật báo mà năm này qua năm khác, mấy chục năm trời, thì thế nào nó cũng có những cái sự nó bị hố, nó bị lọt chuyện này chuyện kia, mà thậm chí người ta còn kể chuyện ngay cái báo như báo Nhân Dân là cái báo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà nó có cái sự giám sát vô cùng chặt chẽ, thế mà cuối cùng người ta cũng có để lọt được những cái bài thơ mà nó đã chửi chế độ ngay trên mặt báo Nhân Dân. Thế thì thành ra là tôi cho rằng là những cái sự mà tờ Người Việt ấy nó rõ ràng là nó đã có một số việc làm nó hớ hênh, nó hố, nó bị người ta lợi dụng để đưa những cái bài mà nó bất tiện cho ấy. Thế nhưng mà nói như là chị Hoàng Dược Thảo đó của báo Sài Gòn Nhỏ ấy, lại cái tiếng Mỹ thì nó có cái chữ nó gọi là innuendo, tức là mình ám chỉ rằng người ta là tay sai của Cộng sản, sẽ được nuôi dưỡng bởi Cộng sản đó, thì cái đó là cái sự mà tòa án Mỹ nó không có chấp nhận, mà có lẽ cũng vì lý do đó nên Sài Gòn Nhỏ đã thua cái vụ kiện đó, và phải trên nguyên tắc thì vụ kiện đó đúng như anh Dương Phục nói, tức là Sài Gòn Nhỏ sẽ phải bồi thường cho bên Người Việt là 4.500.000 đô la. Hiện giờ thì đương nhiên là chị Hoàng Dược Thảo thì cũng đang tìm cách kháng cáo lên. Thế thì thành cái hư thực cuối cùng nó sẽ ra sao thì mình chưa biết, nhưng họ biết là cái chặng đầu đó thì rõ ràng là Người Việt họ đã chứng minh rằng là tất cả những cái sự lên án kia nó chỉ là những cái sự lên án nó vô căn cứ, hay là nó có căn cứ nhưng mà nó quá ít. Bằng chứng rằng là có đến 153 tổ chức mà hoặc đóng ngoặc ủng hộ lên án báo Người Việt, ủng hộ Sài Gòn Nhỏ, vân 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 vân. Nhưng mà đến khi ra tòa đó thì không có, chỉ có được 2 người ra làm chứng cho phía của chị Hoàng Dược Thảo. Thì riêng cái đó không, nó cũng chứng tỏ rằng là những cái lập luận của chị Hoàng Dược Thảo ấy cũng không hẳn là được người ta ủng hộ hoàn toàn. Tại vì nếu người ta ủng hộ hoàn toàn thì đã có nhiều người ra làm chứng hơn cho phe bị hả?
Vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nhắc đến tướng Trần Văn Nhật, cũng như cái thời điểm mà cá nhân chúng tôi cũng như một số các anh chị em báo chí đã nhảy vào An Lộc trong một cái tình trạng rất là căng thẳng, có thể là bị rớt máy bay. Chúng tôi đã đi trực thăng vào trong đó và cũng đã có người bạn đồng nghiệp mà rớt máy bay chết trong khi cố gắng để vào được cái An Lộc, mà chúng tôi cũng đã may mắn vào được mà gặp được phỏng vấn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh sư đoàn 5 đứng trấn thủ tại An Lộc, và cũng gặp lúc đó là đại tá Trần Văn Nhật là tỉnh trưởng tỉnh Bình Long, thị xã An Lộc đó. Bây giờ thì chuẩn tướng Nhật thì sau đó đã được tăng lên tướng sau trận An Lộc, và cái chức vụ cuối cùng là cựu tư lệnh là sư đoàn 2, và ông qua đời tại Santa Ana hưởng thọ 80 tuổi. Về cái tin của nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan đó, thì anh Nguyễn Hoàng Đoan như vậy đó là cũng hưởng thọ 71 tuổi và cũng là chủ nhiệm cái tạp chí Hồn Việt, là cái tờ báo Việt ngữ đầu tiên ở tại Hoa Kỳ. Như giáo sư Bích như vậy thì tất cả những nhân vật mà chúng ta quen biết đó, thì ra đi nhưng mà cũng ở cái tuổi coi như là thọ đời người cũng phải một lần ra đi, mà trên 70 mà ông tướng Nhật cũng 80 tuổi thì cũng được coi như là thọ rồi. Là vâng, thì chúng tôi cũng xin được nhân làn sóng này chia buồn với gia đình của tướng Nhật cũng như là chị Khánh Ly và gia đình của nhà báo Nguyễn Hoàng Đoàn. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư Bích. Thời điểm đó thì giáo sư Bích ở Việt Nam đương là sếp lớn ngành truyền thông phải không ạ?
Dạ không ạ. Thực sự thì khi mà trận Á Lộc xảy ra đấy, thì lúc đó tôi lại là trưởng phòng thông tin của Đại sứ quán Việt Nam ở bên Washington. Thế thì có lúc giờ cũng bị nhiều thứ áp lực lắm của báo chí Mỹ, tại vì là nó cứ tìm cách nó dè biểu quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì ví dụ như cái trận An Lộc, nó cứ bảo rằng là tất cả cái công lao là của không quân Mỹ. Cuối cùng tôi phải viết một cái lá thư cho tờ Washington Post. Tôi bảo thưa ông làm ơn chứng minh cho tôi rằng là một quả bom dù nó lớn đến bao nhiêu ấy, nó đã giữ được một cái thành trì. Nếu mà trong khi đó thì chính cái người lính bộ binh ở dưới ấy, người ta nhận hàng vạn cái pháo của địch thủ đó, và người ta vẫn giữ được cái đất, thì cái đó mới là những cái người anh hùng đích thực của cái trận chiến. Thì sau đó đó thì không ai cãi lại được tôi cái lập luận đó của tôi cả. Và về sau tờ Reader's Digest, yeah, nó có một cái bài báo rất là nổi tiếng, nó gọi là đây là trận Stalingrad của chiến tranh Việt Nam.
Vâng, rất là cảm ơn một lần nữa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã luôn cộng tác với đài để cho những cái buổi hội thoại hữu ích như thế này. Xin kính chào giáo sư Bích và xin chúc giáo sư một ngày làm việc vui ở tại Hoa Thịnh Đốn ạ.